This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình du trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay qua phần trực tiếp nói chuyện cũng như trả lời những câu hỏi của quý vị về những vấn đề có liên quan đến du trú, tai nạn xe cộ, visa đầu tư và visa du học. Quý vị có thể gọi vào để mà trực tiếp tham gia chương trình với những câu hỏi của quý vị gửi đến luật sư Michael Cao trong ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để đặt câu hỏi đến với luật sư Michael Cao. Và khi quý vị gọi được trong làn sóng của chúng tôi thì quý vị sẽ nghe được giọng của Việt Tấn. Lúc đó là quý vị đã được giữ đường dây rồi nhé. 817-899-4110. Và xin được kính chào và tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhất chào anh Việt Tấn. Dạ Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, một trong khu Cali Sài Gòn Mall và một văn phòng tại Asia Times Square kế bên Telechon. Quý vị có thể ghé qua hai nơi đó để tham khảo miễn phí. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể ghi xuống. Và xin được mời luật sư Michael Cao có thể gửi đến quý thính giả về những cái visa bulletin trước khi tiếp chuyện với hai vị thính giả đang chờ trên đường dây không ạ?
Dạ vâng, anh chị Tấn cho em xin một phút thôi nha để em trình bày cái visa bulletin cho tháng 5 nha. Cái thông tin này nó ra cách đây có 2 tuần. Diện F1, F1 là một người quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta giải quyết tới 15 tháng 8 năm 2007, 15 tháng 8 năm 2007. F3 là một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, người ta giải quyết tới 22 tháng 2 năm 2004. Những hồ sơ nộp 22 tháng 2 năm 2004, bây giờ người ta giải quyết tới và có số visa. Anh chị em đó là F4, một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em từ Việt Nam, thì bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 8 năm 2002, và cuối cùng là F2A và F2B. Đó là những người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh. F2A là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 9 năm 2013, 1 tháng 9 năm 2013, cỡ 5 rưỡi. Và cuối cùng là F2B, đó là một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Những hồ sơ nộp 15 tháng 9 năm 2008, 15 tháng 9 2008, thì người ta giải quyết tới. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất cho tháng 5 năm 2015. Dạ anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Người ta nói là có đi còn hơn là đi bộ còn hơn là không có đi.
Thành ra quý vị cứ sao là nó tiến hành từ từ anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Còn hơn là không có đi dậm chân tại chỗ, và quý vị cứ việc chờ nhé. Kiên nhẫn tí xíu, thời gian trôi qua rất là nhanh. Xin được chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình, và xin nhắc lại số điện thoại để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến trong chương trình hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin chào vị khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên.
Tôi tên là Hoàng đấy, ở Cao Lãnh anh.
Mời anh Hoàng gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao luôn ạ.
Tôi có đứa con về Việt Nam, nó lấy chồng, nhưng mà nó chưa mở hồ sơ, giờ là chồng nó có thể đi du lịch qua đây được không? Sau đó mới mở hồ sơ cho chồng nó, lúc đó chồng nó về Việt Nam phỏng vấn có được không?
Dạ vâng.
Rồi, cái câu thứ nhất đó. Là câu thứ hai là thẻ xanh bảo lãnh thời gian được bao lâu?
Dạ, vâng,
bao lâu? Anh còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ, hai câu hỏi đó phải
rồi, mở hồ sơ rồi có được đi du lịch không? Qua thăm vợ không? Rồi.
Xin mời luật sư.
Nó đã trả lời cái câu thứ nhì trước nha, là diện F2B, một người thời xanh bảo lãnh cho vợ chồng. F2A, chứ xin lỗi, F2A thì bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 9 năm 2013. Nói chung là ví dụ như là mình mở hồ sơ ngày hôm nay đi, 30 tháng 4 năm 2015, thì là cỡ 5 rưỡi sau thì cái visa nó tới. Thường thường là mình nhắm đâu đó là đại, bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 9 năm 2013. Cái cặp đầu tiên, nếu mà chưa mở hồ sơ đi du lịch được không? Yes, mình lúc nào
đi du học
lịch anh có hồ sơ.
Dạ, xin lỗi là đi du học á.
Ok, đi du học, đi du lịch, cả hai nha. Nói chung là mình có thể là mở lúc nào cũng được, có vợ chồng hay là không có vợ chồng cũng mở được. Cái vấn đề là đầu hay không cũng có thể là đầu. Ý của Michael nói là tốt nhất là nếu người ta hỏi mình phải nói thiệt, mình đừng có trình dậy, mình đừng nói dối lãnh sự nha. Ví dụ như vợ cùng dẫn lãnh sự nó có chồng chưa, có vợ chưa, có vợ rồi, vợ đâu, vợ bên Mỹ, chồng ở bên Mỹ. Mình có sao mình nói vậy. Nếu người ta từ chối là tại vì anh vợ nuôi Mỹ, anh qua đó anh cưới anh ở lại luôn chứ còn gì nữa, thì mình chịu thua. Ý của Michael nói là đừng có nói dối, miễn sao là mình không nói dối. Và cái ý định của mình là không định ở lại Mỹ, nghĩa là mình không có ý định định cư khi mà mình đi du học, khi mà mình đi du lịch. Miễn sao là vô phần dẫn cái B2 F1. Mình không có ý định là tôi vẫn đang ở Việt Nam, ba má tôi Việt Nam, tôi vẫn có ý định là mai mốt về Việt Nam tôi ở, chứ không, tôi không ở Mỹ. Ủa anh có vợ bên đó mà. Tôi biết tôi có vợ bên đó, nhưng mà có thể là mai mốt vợ về Việt Nam ở chung với tôi, cái đó chưa biết được, hai vợ chồng tôi chưa quyết định. Hiện tại là tôi vẫn muốn đi du học trước, rồi nếu mà có bằng cấp thì mai mốt về Việt Nam. Miễn sao là mình không có ý định định cư, cứ đi phỏng vấn bình thường, mà nếu người ta cho đầu thì đương nhiên là nếu mà có vợ bên Mỹ, có chồng bên Mỹ thì cái xác suất đầu nó hơi thấp rồi đó. Nhưng mà nhiều khi mình không thử, không biết được. Miễn sao là mình đừng có nói dối với chính phủ Mỹ mà mình không có ý định định cư, là thường thường là nếu mà đậu thì vẫn ok.
Rồi luật sư cho tôi hỏi câu, cái giữa quốc tịch và thẻ xanh bảo lãnh cho diện vợ chồng như vậy, cái nào là nhanh, cái nào chậm luật sư?
Dạ vậy đương nhiên là quốc tịch nó lại hơn ở Đức. Quốc tịch là cái diện ưu tiên mà immediate relative, nó không có nằm ở trong visa bulletin, nó không cần đợi. Nghĩa là nó đi ra giải quyết từ đó thì hiện tại nó có 1 năm đi.
Bây giờ là tôi đang có thẻ xanh, đến tháng 2 năm tới là tôi thi quốc tịch thì là thì bây giờ tôi mới mở hồ sơ đó, thì cái từ cái chỗ mà hồ cái thẻ xanh á mà tôi thi quốc tịch rồi thì bổ túc vô thì là có đi nhanh hơn thẻ xanh không luật sư?
Em nghĩ nó cũng vậy anh ơi. Bây giờ tháng 4, tháng 2 anh đi nộp đơn đi thi quốc tịch.
Tháng 2 năm tới.
Dạ. Hello.
Dạ hello.
Rồi cho tôi thêm hỏi thêm một câu nữa, mà lúc nãy luật sư nói cái visa vô tân mà cái diện mà con cái bảo lãnh cha mẹ giờ đến ngày nào rồi anh?
Con cái bảo lãnh nhưng mà má không có trong, nằm ở trong visa bulletin anh, nó là diện ưu tiên, nó là immediate relative. Con cái bắt buộc phải có quốc tịch trên 21 với bảo lãnh được cho ba má, nhưng mà mà bảo lãnh được ba má thì nó đi tới đâu để giải quyết tới đó anh ơi.
Rồi, tôi nhớ.
Dạ, nó là immediate relative, không có đợi trong visa bulletin.
Rồi xin chào nhé. 817-899-4110 quý vị có thể gọi vào từ ngay bây giờ. 817-899-4110 và có hai thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại nhé. Vừa rồi có vị Tấn đã nhận rồi mà quý vị lại rời đường dây tiếp rồi. Vâng, thưa luật sư, và cái trường hợp mà mình đang có, mình có hồ sơ bảo lãnh rồi mà mình muốn xin du lịch hoặc là du học, thì cái thường thường mà mình nói luôn là thân nhân mình đang ở bên này, thì cái cơ hội mà xác suất mà sở di trú họ cho mình đi qua đây á, sẽ thấp hơn nhiều phải không thưa luật sư?
Thì đương nhiên là nó thấp hơn anh Nhật Tấn. Cái điều kiện mà vô phỏng vấn cái lãnh sự thì là cái điều kiện lãnh sự đặt ra là tôi sẽ coi như là anh sẽ qua Mỹ anh ở lại. Bây giờ cái trách nhiệm của anh đó là anh phải thuyết phục tôi là anh đi Mỹ anh về lại Việt Nam. Cái đó là cái trách nhiệm của mình, và cái đó là cái điều kiện của chính phủ của Mỹ, là lãnh sự của Mỹ. Mình vô đó nó hỏi anh có vợ bên Mỹ không? Anh tôi có vợ, tôi có sao nói vậy à? Vợ anh ở Mỹ hả? Vợ tôi ở Mỹ. Vợ của anh là có thẻ xanh hay là quốc tịch? Đúng, có thẻ xanh. Bây giờ là anh qua đó anh ở lại, thì tôi không ý định ở lại, tôi có thể là vợ tôi về Việt Nam. Tôi không tin, xin lỗi anh không đủ điều kiện, nó từ chối hồ sơ. Chịu thôi anh Nhật Tấn.
Dạ vâng, nhưng mà mình phải nói thật.
Nếu mà nó hỏi mình nói thật, nếu nó không hỏi chưa chắc mình phải nói ra, mình đâu cái trách nhiệm của mình đâu cần phải khai ra anh Nhật Tấn.
Đúng rồi, hỏi câu nào trả lời câu đó.
F260 thì có thể nó hỏi, nếu nó hỏi thì mình trả lời. Okay, mà nhưng mà nếu mà nó phỏng vấn mà nó không nhắc thì mình cũng chẳng nhắc tới, giống như là mình khai ra làm chi, đúng không? Mình là chứng minh là mình đi du lịch, mình đi du học, mình chỉ biết vậy thôi. Nếu anh hỏi tôi trả lời. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo, có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello. Xin chào một vị ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên anh luôn.
Dạ, em tên Liệt anh.
Xin mời anh Liệt.
Cho em hỏi thưa luật sư cái là, tại cái này giờ hỏi dùm cho bà chị là cái chị có một người chị qua Mỹ nhưng mà bây giờ là có thẻ xanh, thì cái ông này á, thì là con của người con trai ổng có con với chị là người con trai, nhưng mà ổng không có qua Mỹ. Ổng đi qua đây du lịch một lần rồi. Bây giờ chị muốn làm giấy bảo lãnh ổng ở lại luôn, thì làm ở Mỹ hay là làm ở Việt Nam anh?
Dạ vâng, em đề nghị là phải làm ở Việt Nam anh ơi. Mở hồ sơ xong rồi 5 rưỡi sau bà là phỏng vấn ở bên Việt Nam. Cái lý do là vậy này, một người tài sản bảo lãnh cho chồng nó mất cỡ 1.5 năm, vì sao nó mới tới? Bây giờ nó giàu tới tháng 9 năm 2013. Cái đầu đó cỡ 1.5 năm hơn.
Tại vì cái ông này ông đã qua Mỹ, ông đi du lịch rồi.
Đúng không? Mà mình đâu có được quyền ở đây bất hợp pháp. Ở đây bất hợp pháp nó không có cho phỏng vấn, bắt về Việt Nam phỏng vấn.
Nhưng mà ổng lại là người Trung Quốc anh.
Thì ý Michael nói là người Trung Quốc, người Việt Nam, người châu Âu không cần biết người gì hết á. Khi mà vô Mỹ mà không phải là visa waiver, những nước visa waiver này, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc thường thường á, là vô Mỹ, ok nè Michael xin lỗi nha, Michael xin lỗi. Người Trung Quốc chút xíu là tại vì dường như gần đây á, là Mỹ với Trung Quốc có một cái sự bàn giao là dường như cho visa 10 năm. No, actually no. Cho visa 10 năm ra vô bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà mỗi lần vô dường như là 6 tháng.
Okay. Yeah.
Mà nếu mà nó cho 6 tháng như là người Việt Nam, ví dụ như người Việt Nam đi du lịch qua đây đi. Okay.
Yeah.
Thường thường là nó cho tối đa là 6 tháng. Mà nếu mà 6 tháng mà một người thẻ xanh bảo lãnh ảnh ở lại, ảnh đâu có được quyền bảo lãnh ở đây 1.5 năm để chờ đợi cái visa tới. Đúng không? Ảnh phải rời khỏi nước Mỹ là tại vì ảnh ở tối đa được 6 tháng à. Mà khi rời khỏi nước Mỹ mà bốc vô khó lắm là tại đã cưới, đã mở hồ sơ bảo lãnh rồi.
Ồ.
Anh hiểu. Thì tốt nhất thà là mở luôn hồ sơ ngay từ bây giờ. Ok.
Dạ.
Mai mốt phỏng vấn ở lãnh sự ở Việt Nam, ảnh đã có visa đi Mỹ rồi, cứ ảnh cứ đi về về bình thường, anh đâu có gì đâu. Mình đâu có ý định ở lại đâu. Mình vô Mỹ đi chơi vòng vòng rồi đi về lại Việt Nam. 5.5 sau rồi đi phỏng vấn ở lãnh sự.
Dạ.
Dạ.
Ok, vậy cảm ơn anh.
Dạ, không
có gì. Dạ. Xin chào. Chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có 2 vị. Xin vặn máy nhỏ giùm Việt Tấn ạ. Hello. Tôi xin nhường cho vị khác. Dạ vâng.
Dạ. Tin Dũng, tôi muốn hỏi, xin được hỏi
hả? Chú cho biết tên ạ.
Tin Dũng anh, Tin Dũng.
Anh Dũng, mời anh Dũng.
Giờ tôi có đứa trai tên Việt Nam á. Nhưng mà nó mà bây giờ nó không mang 2 tháng nữa anh, bây giờ cô kia nói.
Chú nhỏ, chú nói chậm lại chú, anh, chú nói chậm thôi.
Dạ,
chậm
rồi, dạ, sorry anh.
Chú ơi, chú cầm điện thoại sát miệng gần điện thoại chút xíu và chú nói chậm lại chú.
Nghe chưa?
Dạ, bây giờ nghe đỡ rồi ạ.
Có đứa cháu bên Việt Nam đó. Nó ưa cô kia có mang 2 tháng rồi. Bây giờ cô kia có má bên này, bây giờ má bên này bảo lãnh cho cô cũng là sắp đi rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi là cháu tôi bây giờ nhà tình hình là như thế nào anh?
Bây giờ tớ xin hỏi chú lại lần nữa nha. Chú muốn hỏi là muốn bảo lãnh theo cái diện nhào đi nhanh hơn hay sao?
Đó là không, cái câu hỏi của chú.
Cô kia muốn đưa cháu đi qua mà cháu tôi là chồng của cô kia.
Vâng.
Bây giờ cô kia sắp đi Mỹ rồi, đại khái là vậy.
Dạ vâng.
Có mang hai tháng rồi.
Dạ vâng, dạ vâng. Hiểu rồi. Nhưng mà luật sư.
Cái câu hỏi đầu tiên á là má của cái cô đó là quốc tịch hay là xanh?
Cái đó thì cô chưa biết rồi, hình như chắc cũng qua lâu rồi đó.
Dạ vâng, không. Để Michael giải thích nha. Nếu mà má của cô là thẻ xanh, ok, mà là hai cái anh chị đó cưới nhau, thì là cái hồ sơ nó hủy liền, là tại một người thẻ xanh không được quyền bà lãnh cho con có gia đình. Cô phải qua Mỹ, quay ngược lại bà lãnh cho ảnh, thì mất nó có 1.5 năm, 2 năm, thì lúc đó mới đi, là một người thẻ xanh bà lãnh cho chồng. Nó hơi lâu, nó mới 1.5 năm, 2 năm. Nếu mà má của cô là quốc tịch bà lãnh cho con, có không có gia đình, làm diện F1 á, cô có thể là cưới ảnh. Khi mà cưới thì F1 nó đổi thành F3, nó mất 4 năm, phải đợi thêm 4 năm. Nhưng mà chồng vẫn được đi, mà mốt baby ra đời vẫn được đi. Vân vân, nếu mà có thêm trong cái giai đoạn 4 năm nó có thêm 2-3 đứa nữa thì có thể là đi hết. Cái đó là cái hai đường. Nếu mà cổ sắp định cư, có thể là cổ sẽ đi qua Mỹ. Sang con thì con có quốc tịch, quay ngược lại bà lãnh cho chồng, đi về Việt Nam làm ở dưới kết hôn. Rồi mở hồ sơ bà lãnh cũng được. Thì tại vì hai người có con chung mà đâu phải là hồ sơ giả đâu. Cũng là được. Dạ. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều
ha. Rồi, xin chào. Dạ, đầu tiên là phải biết là cái người đó là bảo lãnh là có quốc tịch hay không nữa, là cái câu trả lời mới chính xác hơn, phải không luật sư?
Dạ, cái nguy hiểm anh Diệp Tấn là nếu mà má của cổ là thẻ xanh bảo lãnh sắp đi rồi đúng không?
Dạ.
Bây giờ cổ coi như là yêu quá rồi, giờ phải làm giấy kết hôn. Thì khi mà làm giấy, tại vì có con mà đúng không, cũng tội nghiệp. Khi mà làm giấy kết hôn mà không hiểu luật là đối với sở di trú là người ta quỵ liền, mình đã đợi 7 năm rồi, sắp tới rồi. mà giờ làm cái giấy kết hôn, cái chính phủ Mỹ nói rằng là một người đại sanh không được quyền mà lấy cho con có gia đình, hủy hồ sơ, tội nghiệp lắm. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ. À. Dạ vâng, chào cô. Hello, cô mới hello đó.
Dạ em tên Oanh ạ.
Cô Oanh, mời cô Oanh.
Dạ em xin lỗi thì em không biết tới em. Dạ em có câu hỏi hỏi luật sư á, là hồi năm 2007 á, mẹ em có thẻ xanh, xong mẹ em bảo lãnh em trai em, lúc đó là em trai em trên 21 rồi nhưng mà chưa có gia đình. Thì đầu năm nay thì hồi lúc tháng 1 á thì có giấy báo về để em trai em phỏng vấn. Nhưng mà lúc đó là em trai em có vợ, có con, có đăng ký kết hôn luôn rồi. Thì trong trường hợp này phải làm sao hả luật sư?
Nhưng mà chị có quốc tịch chưa?
Cái này là mẹ em bảo lãnh. Mẹ em chưa có quốc tịch ạ. Dạ.
Mẹ bảo lãnh nhưng mà mẹ có quốc tịch đúng không?
Dạ chưa, mẹ chưa có quốc tịch. Tại vì hồi lúc mẹ lãnh em trai em ở Việt Nam là mẹ có thẻ xanh. Thì lúc đó nó độc thân, nó chưa có gia đình.
Dạ, wow. Nhưng mà bây giờ mẹ có quốc tịch chưa?
Dạ chưa luôn.
Wow. Nhưng mà anh chị là có giấy kết hôn chưa, là hay là chị bạn gái bạn trai?
Ừ, dạ có kết hôn luôn rồi, có đứa con luôn.
Dạ cái khó khăn đó là tại vì nhiều người ta không hiểu cái luật của chị, là một người thẻ xanh không được quyền mà lãnh cho con có gia đình. Giống như cái trường hợp cách đây hồi nãy nè, nếu mà có giấy kết hôn, nếu mà làm giấy kết hôn giữa hai anh chị thì là đối với chính phủ Mỹ người ta sẽ hủy hồ sơ liền, là người ta sẽ nói rằng là một người tài sản không được mà lãnh cho con có gia đình, nó không có diện. Nhìn vô visa bulletin nó không có hai F2C 2D, nó chỉ F2A 2B à, đúng không? Nó sẽ hủy hồ sơ, nó nói là làm lại từ đầu, má phải giấu tịch, là tại giờ má cũng không bảo lãnh được nữa, là tại má chưa giấu tịch mà con nó có gia đình rồi, có giấy kết hôn với ảnh rồi, có cháu ngoại rồi.
Chị
nó hơi khó xử. Dạ
dạ cho em hỏi luật sư, em có hai câu hỏi là ví dụ bây giờ là cái đó hồ sơ hủy là tự nó hủy, em có cần phải báo là em trai em có lập gia đình rồi không bác luật sư?
Mình muốn báo cũng được, mình không báo cũng được, nhưng mà khi mà đi phỏng vấn đó, thì nó sẽ điều tra ra, nó sẽ hỏi. Mà nếu mà mình nói dối thì mệt lắm, mình nói dối mà nó biết thì nó
dạ
dối,
không
nó sẽ...
em không có ý định là cho em trai em vô phỏng vấn nói dối vậy, em chỉ muốn là bây giờ đổi hồ sơ, em chỉ muốn hỏi luật sư hai câu hỏi. Thứ nhất là em có cần phải báo không, thứ hai nữa là trường hợp đó là em thì em có quốc tịch, thì em muốn hỏi luật sư là bây giờ em bảo lãnh cho em trai em hay là mẹ em bảo lãnh đợi quốc tịch, đâu là bảo lãnh, cái trường hợp nào khả thi hơn?
Dạ vâng, cái đó tùy chị nha, nhưng mà mai cô khuyên nếu mà dư tiền á thì chị mở hồ sơ bảo lãnh cho người em trai, là tại vì cái hồ sơ đó là hồ sơ sơ cua. Ví dụ như là mã vô quốc tịch, mã bảo lãnh thì nó cỡ 10 năm, 11 năm. Chị mở hồ sơ bảo lãnh á thì cái hồ sơ đó lúc nào cũng đứng sau lưng, là nếu hồ sơ đầu mà bị trục trặc hay là má không vô được quốc tịch, ví dụ như cứ phỏng vấn hoài, đi thi hoài, thi đờ, thi rớt, thì là cái hồ sơ của chị lúc nào nó cũng tiến hành hết, là chị có quốc tịch rồi. Thì nó mất cỡ 13, 14, 15 năm đâu đó. Nhưng mà nó là cái hồ sơ sơ cua. Cái hồ sơ nào tới trước thì giải quyết trước. Nếu mà má vô được quốc tịch mà hồ sơ bà lãnh thì nó tới trước thì giải quyết trước. Nhưng mà cái hồ sơ của chị vẫn là đứng sau lưng để bảo vệ.
Nếu mà trường hợp một mình em bảo lãnh bỏ hồ sơ của má ra được không luôn hả luật sư?
Được chứ. Một người có thể là có 3, 4, 5, 6, 7 cái đám hồ sơ. Cái đó tùy hồ sơ nào tới trước giải quyết trước. Ví dụ như là người em trai có bà chị đứng ở bà lãnh, có má đứng ở bảo lãnh, có ba đứng ở bảo lãnh, có vợ bên Mỹ đứng ở bảo lãnh, ví dụ đó, cái nào tới trước giải quyết trước.
Dạ nhưng mà em ví dụ bây giờ em không cầu sơ cua, coi như là má em không bảo lãnh luôn, em không biết chừng nào má em thi quốc tịch, bây giờ
được.
Em mở hồ sơ mới hoàn toàn là được không luật sư?
Được chứ, được.
Dạ còn bây giờ nếu mà em báo cho họ biết là hồ sơ như em trai của em có gia đình như vậy á, thì em phải báo bằng cách nào luật sư?
Dạ chị có thể là chị viết thư, chị ơi cứ nói cho người ta biết là cái
dạ,
hôm nay tại
dạ.
lập gia đình
dạ.
rồi dạ
rồi
dạ,
cảm
ơn
chị nha. Xin chào chị. Xin chào vị, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có còn ba vị. Hello
Diệp Tấn.
Dạ cho biết tên luôn ạ.
Tôi cho chúng hỏi hồ sơ và anh chị em tới đâu rồi Diệp Tấn?
Hồ sơ anh chị em bảo lãnh cho thân nhân anh chị em ạ.
Dạ, cái diện F4 nha anh. F4 là bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 8 năm 2002.
Dạ, dạ, ok. Cảm ơn.
Dạ, xin chào.
Dạ,
xin chào. Giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Quý vị có thể gọi tiếp tục vào 817-899-4110. 0917894110. Xin được chào viện gia tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, em tên Lộc, xin hỏi luật sư với anh Đức Cắn một việc như thế này, nó case nó hơi rườm rà chút ha. Có một người, em có một người chị bà con ở bên Việt Nam đó, thì có người chồng lập gia đình rồi, mẹ của chồng á là bên Mỹ đây bảo lãnh. Thì tới làm hồ sơ đến lúc mà chuẩn bị đi phỏng vấn thì người mẹ mất, người mẹ qua đời. Thì wow. Bây giờ mình dạ mình đã update với sở visa, sở di trú là người mẹ mất rồi thì họ vẫn cho mình một cái cơ hội. Họ nói rằng họ cho mình một cái cơ hội để mà phải đi phỏng vấn. Thì người chị muốn hỏi rằng là cái cơ hội để đi phỏng vấn đậu thì nó có cao hay không? Và nếu như, hoặc là cái bước nào đi kế tiếp là cái bước mà cho cái cơ hội nó thiệt cao?
Dạ vâng, cái cơ hội người ta nói chuyện tới là có thể là cái, nó gọi là cái humanitarian reinstatement. Người ta sẽ yêu cầu một người trong nhà đứng ra thay thế má qua đời. Okay. Người ta sẽ nói là cái điều kiện như vậy đó, anh phải chứng minh, anh phải nộp cái đơn I-864, anh phải chứng minh này 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 này, anh phải nói là cái người nhà bên Việt Nam, nói chung là gia đình qua Mỹ hết rồi, tội nghiệp này kia vân vân. Okay. Nếu mà mình làm đúng cái thủ tục mà người ta cho phép mình đứng ra thay thế, một người trong nhà đứng ra thay thế má đó, thì là cái hồ sơ vẫn tiến hành, phỏng vấn vẫn được và có thể là định cư. Ăn thua là sở hữu chủ, ăn thua là trung tâm visa, người ta có cho mình đứng thay thế hay không? Yeah.
Hiện giờ thì có nhận được một cái thơ là họ cho, họ kêu rằng mình có được một người nào đó đứng ra để thay thế hay không. Thì em là cái người, là em là người bà con bên vợ thôi. Thành ra không biết có đứng ra có được không hay là cái phải là cái người con của người mẹ.
Anh cứ đọc cái đơn mà cái form mà người ta gửi anh để hướng dẫn để làm sao mà xin phép một người đứng ra thay thế. Ok. Cái người mà đứng ra thay thế bắt buộc là phải một người thân nhân trong nhà. Okay. Yeah. Có thể là bên vợ bên chồng, miễn sao là liên quan tới cái bộ hồ sơ. Thì anh cứ đọc cái đơn đó rất là rõ là nó hướng dẫn là ai được quyền thay thế, mà phải nộp những cái đơn gì, mà phải nộp những cái giấy tờ gì, chứng minh cái gì, anh làm theo đúng cái đơn đó. Thì hy vọng là người ta sẽ chấp nhận, chấp thuận cho một người đứng ra thay thế. Yeah.
Cái cơ hội nó cao không hay vậy thưa luật sư?
Cái quyền là quyền của sở di trú. Theo ông Michael thấy là nhiều khi nếu mà mình làm đúng, người ta vẫn tiếp tục là cho mình tiến hành hồ sơ anh. Dạ, người ta cho thay thế. Dạ.
Tức là cái người thân nhân bên chồng hay bên vợ gì cũng được hả?
Anh cứ đọc theo cái sự hướng dẫn anh ơi. Ok. Trong đó nó rất là rõ là con, là cháu, là ba, là má, ông nội, ông ngoại. Ở bên in-law cũng được, ở bên bên vợ, bên chồng cũng được. Anh cứ đọc theo cái đơn đó. Miễn sao là cái người đứng thay thế đủ cái điều kiện đó.
Cái tờ giấy nó gửi vậy nó không nói rõ là người nào vậy thưa luật sư, thì bây giờ mình kiếm cái thông tin nào để
nếu mà anh muốn kiếm thông tin đó thì anh sẽ lên mạng anh kiếm cái chữ humanitarian reinstatement. Humanitarian là giống như nhân đạo, reinstatement là giống như là tiến hành tiếp tục hồ sơ, reinstatement là giống như là quỵ rồi giờ muốn cứu lại. Dạ
yeah. Dạ rồi ok,
cái chữ là cảm humanitarian reinstatement. Dạ
ok rồi, cảm ơn luật sư.
Ok anh ơi. Dạ
dạ dạ.
Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây và xin quý vị có thể tiếp tục gọi vào và chúng này chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục với phần còn lại của chương trình chạy hơn mọi hôm. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 mà quý vị đang nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao với những câu hỏi của quý vị gửi đến. Và luật sư Michael Cao cũng có hai văn phòng, một văn phòng tại Asia Times Square ở bên cạnh Teletron và ở Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sandwich. Trong chương trình hôm nay chúng tôi nhận những câu hỏi của quý vị trực tiếp có liên quan đến vấn đề tai nạn xe cộ, bảo lãnh anh chị em, visa du học và visa đầu tư. Xin được chào khán giả tiếp theo, có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ,
xin cho biết quý danh và anh có thể kéo kiến xe lên hay là anh cố gắng cho âm thanh nó đừng có bị ồn quá.
Yeah, em tên Tài á.
Dạ, anh Tài. Và anh Tài.
Luật sư ơi, cho em hỏi thằng bạn em nó bảo lãnh vợ bên Việt Nam á, mà vợ chưa qua mà nó có con bên Việt Nam á, mà bây giờ nó mất rồi thì vợ con nó có được đi không luật sư?
Anh có quốc tịch không anh?
Dạ có quốc tịch.
Ok. Anh mất lâu chưa?
Anh mất nay cũng cả năm rồi mà tại vì vợ bên Việt Nam không biết, thành ra giờ người ta mới tìm em người ta hỏi vậy ra luật sư.
Nhưng mà anh mất lâu chưa?
Một năm rồi.
Cả năm.
Ok, ok. Cái chuyện này rất là quan trọng nha. Nếu hoặc là một người vợ hoặc là người chồng của một người quốc tịch mà cái người đó đã mở hồ sơ bà lãnh rồi nha, thì là cứu được chứ không phải là hồ sơ chết theo nha, cứu được. Nó có một cái luật mới ra cách đây cỡ 3 năm, 4 năm đâu đó. Nó gọi là widower. Widower là giống như anh Việt Tấn, widow là gì ta? Cái chữ tiếng Việt Nam là chữ gì?
Widow hả luật sư?
Widow, dạ. Yeah. Widow là giống như là một người vợ của một người chồng qua đời đó, ví dụ đó. Ok, nói chung là nếu mà là một người quốc tịch ở bên Mỹ, vợ chồng của mình bà lãnh đó, thì nếu mà cái người đó qua đời mà hồ sơ chưa xong mà nó mở hồ sơ rồi đó, thì là sẽ cứu được, mình sẽ mở chuyển cái đơn I-130 thành cái đơn I-360, tiến hành cái hồ sơ qua bên lãnh sự và bên trung tâm visa, gửi cái giấy chứng tử, rồi mình phải xác nhận đó là hai người là vợ chồng thiệt, thì cái đó dễ thôi, tại có con chung mà đúng không? Mình sẽ cái đó là cứu được, nhưng mà mình phải làm sớm nha, đừng có đợi nó quá 2 năm. Ok, đừng có đợi quá 2 năm thì là mệt, có thể chưa chắc là cứu được. Thì một lần nữa cái hồ sơ này là cứu được chứ không phải là cứu được. Dạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn
xin chào. Chữ quay đồ mình dùng cái chữ là quá phụ hoặc là quá cố thưa luật sư.
Dạ quá phụ.
Ra qua đời. Dạ quá phụ.
Dạ.
Dạ vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên Thu á.
Dạ chào chị Thu.
Dạ em có câu hỏi với luật sư là em đang mở hồ sơ để bảo lãnh cho em gái em á. Mà em gái em hiện nay là đang ở Mỹ á, cho nên em không biết cái phần relative information á, thì mình phải để địa chỉ ở Mỹ hay ở Việt Nam gì ạ?
Nhưng mà đang đi đại du lịch đúng không?
Dạ không phải, nó đi theo diện đi theo chồng mà chồng nó đang làm dạng du học, không phải, nghiên cứu sinh á.
Là gì ta?
Là nghiên cứu... thực tập
dạ,
qua đây thực tập
dạ đó. Đúng rồi dạ
okay,
đúng
rồi, ví dụ là chơi one đúng không,
chắc vậy
dạ,
vâng,
đúng
vâng.
Rồi
ok chơi one F1 dạ. Ok nói chung là chơi one dạ. F1 Michael khuyên á nha, nếu mà chị mở cái đơn I-130 mà lãnh cho em gái đó, ok, thì chị dùng cái địa chỉ ở Việt Nam chị ơi, nếu mà chị có địa chỉ của ba má ông nội ông ngoại gì đó, dùng địa chỉ ở đó, là tại biết sao không, những người mà qua đây theo diện thực tập giống như là chơi one đó, hoặc là du học hoặc là du lịch, cái địa chỉ ở bên này là địa chỉ tạm chị ơi, người ta không có ý định ở lại, người ta đi qua đây là không có ý định định cư mà định về Việt Nam mà đúng không, thì em khuyên là chị cứ mở hồ sơ dùng cái địa chỉ ở nhà ở bên Việt Nam á, nếu mà chị có địa chỉ ở ai thân nhân cô chú gì ông nội ngoại ba má ví dụ đó, thì chị dùng cái địa chỉ ở Việt Nam trong cái đơn I-130 chị.
Dạ em còn câu hỏi nữa là nó có một cái phần nữa để là nếu mà ở Mỹ á, thì cái ngày sẽ quay ngày của cái visa hết hạn á, mà khoảng tháng 10 năm nay nó về Việt Nam để nó renew cái visa để quay lại Mỹ á, nên em không biết là nên điền cái ngày đó là ngày sao.
Ngày hết hạn là tháng 10 phải về lại Việt Nam, là cái chơi quanh thường thường nó 4 tháng, 6 tháng, 8 tháng gì đó, chị nhắm cái này ngày cuối cùng của cái chương trình đó.
Dạ em cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ vâng chị.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chào cô, cho biết quý danh luôn ạ. Cô vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn nhé.
Dạ tôi tên là Thúy. Dạ có câu hỏi hỏi luật sư này, có một người em gái đi về Việt Nam cưới lập gia đình bên Việt Nam, mà người chồng được đi phỏng vấn ngay khoảng chừng tháng, nhưng mà cái người phỏng vấn đánh rớt, thì có gửi về một cái lá thư kêu là mình phải nộp thêm những cái giấy tờ, những cái bằng chứng nào mà giống như mạnh mẽ hơn, rồi hỏi về có thân nhân nào bên nước ngoài hay không, có anh chị em hay là rồi hỏi về cái family tree này kia cái nọ, thì hỏi luật sư là khi mình điền cái mà anh chị em, có một người, tại vì cái có một người em á, người chồng của đứa em thì có một người em gái ở Mỹ này, nhưng mà khi mình điền thì mình có list ra là chồng của đứa em gái là con cái không, mà chỉ là tên của đứa em gái thôi.
Thứ nhất đó nha, là nó chưa từ chối hồ sơ đâu chị, nó chưa deny đâu nha, nó chưa không phải là nó từ chối đâu. Lãnh sự chị có muốn là thêm thông tin, đang yêu cầu bổ túc hồ sơ, okay, người ta cần những cái tường trình, những cái bằng chứng vợ chồng thêm nữa, kèm theo những cái thông tin là ví dụ như là có thân nhân ở bên Mỹ không, có gia đình ở bên Mỹ không. Thì cái câu hỏi thứ nhì chị hỏi là ok, có phải điền hết ra không? Yes, điền ra là tôi có người em gái có chồng, nhưng mà chồng mà có người em gái nữa thì đâu cần điền ra, cái đó đâu phải là người ruột thịt của mình đâu, cái đó đâu phải là family của mình đâu, đúng không? Câu hỏi của lãnh sự thì người ta chỉ có muốn là có gia đình họ hàng, gia đình là ruột thịt là cái người em gái và có chồng thôi, ok, không cần list thêm là cái bên in-laws chị.
Dạ, chỉ để là em gái với người chồng với là hai đứa con của em gái vậy là đủ là xong.
Dạ, cái đó là đúng rồi đó, cái đó là gia đình của mình, là tại vì người em gái là người người em của mình, là chồng và có hai đứa con, đúng rồi đó chị.
Dạ, còn cái bằng chứng mà nói là để mạnh mẽ hơn thì đâu có biết cái bằng chứng nào để làm. Đứa em gái thì cũng về hai lần rồi, quen nhau rồi lần thứ hai là cưới, thì không biết là bằng chứng gì nữa.
Ủa, em cho chị ví dụ nha, ví dụ lãnh sự người ta đang muốn kiếm cái gì chung với nhau đúng không? Có baby chung với nhau là chắc nhất, đương nhiên. Nếu mà có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vé máy bay, có hình đám cưới đám hỏi, hình Nha Trang Vũng Tàu, hình đi này đi kia, những cái cell phone nếu mà gọi về thường xuyên mỗi ngày thì phải có record, Skype hay là Tango hay là gì đó mình in ra, thư từ qua lại, email nếu mà có email, Facebook nếu mà in lên Facebook mà chụp hình vợ chồng với nhau đi đây đi đó thì mình screenshot mình gửi lãnh sự. Ý của Michael nói là những cái gì chứng minh được thêm nữa là hai người là chung với nhau, yêu nhau, thương nhau thì là mình nên nộp cho lãnh sự hết.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Cô vặn máy nhỏ dùm việc tử và cho biết quý danh luôn ạ.
Chào luật sư ạ. Cho em hỏi là em có bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam được 6 tháng rồi, mà bố mẹ có một đứa em mà nó bị động kinh á, vậy cho hỏi là nó trên 21 tuổi, mà cho hỏi là nó có thể được đi theo không, và cũng có làm một cái đơn viết cho là tổng lãnh sự rồi, mà cho hỏi là nó có được đi theo gì cùng với bố mẹ đi qua Mỹ không?
Nghĩa là con bà lãnh cho bà má rồi muốn cho bà chị trên 21 đi theo, là tại vì bà chị
có một đứa em nó bị động kinh đó.
Nói chung là không được chị ơi. Cái luật của sở di trú nó absolute, nó luật pháp nó rất là theo đúng cái luật của nó. Yes, con là quốc tịch trên 21, bà lãnh cho bà má trong vòng một năm đi liền, nhưng mà bà má phải qua đây quay ngược lại, bà lãnh cho người anh ở lại ở bên Việt Nam, bà chị bên Việt Nam, là tại bà chị đã không được đi theo, tuy là bị bệnh này bệnh kia, nhưng mà nếu mà phải đoán, nếu mà yêu cầu mà theo cái diện mà humanitarian là nhân đạo, nói ồ chị bị vậy có được đi theo bà má để đợi cái visa không, thì nếu mà phải đoán thì mà cô sẽ đoán là bên lãnh sự người ta sẽ từ chối chị ơi.
Hello chị.
Hello.
Dạ, vậy cho hỏi là ba mẹ, con bảo lãnh bố mẹ đến năm nào rồi?
Con bảo lãnh cho ba má hay sao?
Đã đến năm nào rồi á dạ?
Con bảo lãnh cho ba má là cái diện ưu tiên, nó không có căn cứ theo visa bulletin, nó đi tới đâu giải quyết cái đó. Thường thường cỡ năm mà chị ơi, mở hồ sơ bảo lãnh cỡ năm là đi
năm. Dạ, em cảm ơn ạ.
Xin chào chị nhé. Chào vị, dạ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, cho con chào mấy cụ, cho em hỏi một câu hỏi. Em đang làm giấy tờ bảo lãnh từ giờ đó, cũng em đã có quốc tịch rồi mà có đứa con bên đó, nhưng mà em đã đóng tiền visa cũng hơn 2 tháng rồi, nhưng mà em chưa có kết quả. Rồi cái trường hợp đó là sao luật sư?
Kết quả gì anh? Chưa có kết quả.
Kết quả để mà em đợi cái vợ em được phỏng vấn là trong vòng thời gian bao lâu vậy?
Cái khổ là mà có sao nói vậy nha anh, gần đây lãnh sự người ta có quá nhiều hồ sơ phỏng vấn á, người ta chậm anh ơi, người ta chậm, người ta sẽ viết thẳng luôn cái email hay lá thư, người ta nói thẳng là hiện tại những cái hồ sơ ở bên lãnh sự ở bên Sài Gòn nó nhiều người phỏng vấn quá đó, người ta không có kịp mà người ta bị delay á, hiện tại là delay mấy tháng anh, chính văn phòng của bạn cũng có nhiều hồ sơ đang bị dướng, đang bị delay ở bên lãnh sự ở bên Việt Nam.
Rồi chắc có lẽ là trong ví dụ từ ngày mình đón tiền visa mà trong vòng bao lâu mới được qua luật sư hả?
Ủa nhưng mà anh làm hết cái giấy tờ kia chưa, lý lịch tư pháp mà
là làm xong lý lịch tư pháp xong xuôi hết trơn rồi, em đóng hết trơn rồi.
Con của anh có xin quốc tịch chưa? Sinh ra tàu biển có quốc tịch hay chưa?
Dạ chưa. Bữa em có gửi làm đơn rồi, có xin quốc tịch bên đó luôn rồi. Được chưa?
Ok, thường thường nha, nếu mà đi phỏng vấn mà xin con mà xin quốc tịch mà chưa xong á, nó cũng bắt em phải sợ đợi xin xong nó mới cấp visa cho vợ anh.
Dạ, trong vòng cỡ khoảng bao lâu hả luật sư?
Anh phải làm cái thủ tục con anh trước, nghĩa là anh nộp cái đơn để đi phỏng vấn trước. Con anh có đi phỏng vấn quốc tịch chưa?
Rồi.
Chưa hay là rồi?
Dạ rồi, luật sư.
Rồi người ta có cấp luôn hay là người ta yêu cầu thử DNA?
Người ta cái cấp luôn.
Cấp luôn như vậy giờ có hồ chiếu chưa? Hay là chưa?
Chưa.
Ok, nghĩa là cỡ ít nhất cũng phải 1-2-3 tháng nữa người ta mới gửi nói là chị với lại đứa bé lên lấy cái của Mỹ, lấy cái khai sinh Mỹ đúng không anh?
Dạ.
Thì một khi lấy xong cái đó thì chị phỏng vấn mới đậu, còn chưa lấy được cái đó thì khi mà đi phỏng vấn người ta cũng nói đợi cho bây giờ con cấu tịch rồi người ta mới cấp visa cho chị.
Yeah. Ok, dạ cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ không chị anh, dạ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao, và chương trình đến đây cũng đã hết giờ rồi. Xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa như anh Diệp Tấn nói thì Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland 2147030903 mà cũng có một bên văn phòng ở bên Grand Prairie thành phố bên Asia Times Square 972-606-9988. Cảm ơn anh Diệp Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào.
Rồi, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.
Dạ vâng.